Trở lại cái quán cơm thứ sáu. Bây giờ trong cái quán cơm thứ sáu có phần kia là tam phước, phải không? Trong đó có cái phần tu là tu thập thiện. Thì trong tu thập thiện nó có cái phổ hiền hành nguyện trong đó. Thì bây giờ kinh thứ sáu mà mình giảng hết quyển 1, quyển 2 rồi. Quyển 3 là phần định thiện, là trang 86. Cái phần này mình sẽ giảng cuối cùng. Bây giờ mình đến phần 162, mình giảng phần tán thiện. Tán thiện dễ giảng, định thiện là pháp tu quán. Pháp tu quán mình để phần cuối cùng mình giảng thêm cho nó bổ túc thôi, chứ mình không có tu phần đó. Từ đây trở xuống giảng giải môn tán thiện ba bậc, tức là thượng, trung, hạ. Ba bậc này chia làm chín phẩm, tức là thượng thượng, thượng trung thượng hạ, trung thượng, trung 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 hạ, và hạ thượng, hạ trung hạ hạ. Cho nên gọi là ba bậc chính phẩm. Trong đây có hai nghĩa. A, dùng ba phước làm chánh nhân. B, dùng chính phẩm vãng sanh làm chánh hạnh. Ba phước làm chánh nhân, chính phẩm vãng sanh làm chánh hạnh. Tức là cái trồng cái nhân có ba, tức là dùng ba phước làm nhân. Ba là chánh nhân, Đức Phật đã giảng trong quyển 1 rồi. Rồi bây giờ phần kính phẩm là chánh hạnh, thì lật đến trang 74. Ba phước là gì nè, thầy đọc lại hồi xưa mình nói rồi nhưng mà mình chưa có nói xa sâu. Muốn sanh về cõi ấy phải tu ba thứ phước. Một là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, giữ lòng từ bi không giết hại, tu 10 nghiệp lành. Đó là cái phước thứ nhất. Thì thực sự là tu 10 nghiệp lành đó. Nếu mà nói tu 10 nghiệp lành mà nói theo nghĩa thông thường đó, có nghĩa là tu thập thiện. Tức là nếu mà nói cạn đó, thì tu 10 nghiệp lành này đó, tức là tu thập thiện. Nhưng mà nếu mà mình giảng mà kiểu mà cao hơn chút, thì 10 nghiệp lành này có thể là kêu là tu thập đại nguyện vương. Nếu muốn hiểu cao, chữ 10 này nó rất rộng lớn, không có buộc là phải chỉ tu phước thập thiện. Mà thật sự là trong cái Phật thập thiện nó có thể bao hàm cả thập đại nguyện vương trong đó. Trong 62 hả? Phước thứ nhất, tức là nãy mình mới đọc đó, khiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, giữ lòng từ bi không giết hại, và tu 10 nghiệp lành. Thì Ngài Thiền Đạo nói là trong 162, phước thứ nhất, đây là thiện căn thế tục. Tức là đây là hiểu theo nghĩa thế gian thông thường. Thành ra thập thiện tức là thập thiện của thế gian. Xưa nay cái hành giả đó mà tu phước thứ nhất đó, là cái người đó xưa nay chưa từng nghe qua Phật pháp, chỉ biết tu hiếu dưỡng, hiếu dưỡng phụ mẫu á, rồi nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Thì đây là Ngài giảng theo cái nhà nho, tức là cái tu cái người là ngũ thường. Mình Việt Nam mình đọc là nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Nhưng mà người Tàu họ đọc là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Thầy là thay là dịch cuốn sách đó, thành ra thôi để thứ tự theo người Hoa. Chỉ như biết nhân là gì phải không? Nhân là nhân từ, nghĩa là trung nghĩa, lễ là lễ tiết lễ, trí là trí tuệ, và tín là lòng tin. Tín tức là làm cho người ta tin mình, tức là đừng có gian dối á. Cho nên gọi là việc thiện thế gian, thế tục. Đó là Ngài giải phước thứ nhất là vậy. Bây giờ lật đến trang 74 trở lại mà đọc cái phước thứ hai. Thọ trì tam quy, giữ vẹn các giới, đừng phạm oai nghi. Tam quy, ngũ giới, tức là các giới này thì không như mình đã giảng qua rồi, tức là nó từ cái ngũ giới cho đến tỳ kheo giới, tỳ kheo ni giới. Thì lật lại cái trang 162. Phước thứ hai đây gọi là giới thiện. Đó là hồi nãy là phước thứ nhất là thiện căn thế tục, phước thứ hai là gọi là giới thiện. Trong các loại giới này có giới cho người, trời, thanh văn, bồ tát, vân vân. Thực sự là giới cho trời đó chỉ có cái giới là thập thiện thôi, chứ họ không có giữ giới ngũ giới, họ cũng không có được tỳ kheo nữa. Ông trời không được thọ giới tỳ kheo hay gì đó, ông phải là người ông mà thọ giới tỳ kheo được. Thành ra loại người thật sự Đức Phật ưu đãi vô cùng. Thành ra đừng nói tôi là trời là bảnh hơn người, không phải vậy. Trong bên những cái chỗ đạo khác thì họ thấy là ông trời lớn hơn người, nhưng mà ở đây người lại ở trên địa vị trên phía trên ông trời, trên con đường tu hành giải thoát. Giới thanh văn, giới bồ tát, tức là trong cái giới thứ hai này cả bao gồm giới bồ tát nữa. Hồi nãy thầy nói không phải thì ngài xác định là đó là luôn cả giới bồ tát nữa, tức là thọ trì tâm quy giữ vẹn các giới đừng phạm vô nghi, thì trong đó có cả giới bồ tát. Trong mỗi giới là có thọ đầy đủ hay không đầy đủ, hoặc là hành trì đầy đủ hay không đầy đủ, tức là thọ luôn. Ví dụ như mình thọ bát phương trang ngày hôm nay thì có thể quý vị thọ luôn tám giới. Có người nói vì nhân duyên gì chưa đủ, thì nếu mà nhân duyên chưa đầy đủ thì mình tối nay mình phải đi tiệc chẳng hạn, thì mình có thể đến chừng nói giới quán ngộ bất thực thì mình im lặng. Đó là Đức Phật thương Bồ Tát thì làm vậy thôi. Chứ còn bên thanh văn thì họ bắt phải thọ hết tam giới, phải không? Bởi vì tại sao vậy? Bởi vì cho nên mình học cái hạnh Bồ Tát mà mình không bao giờ mà uyển chuyển được hết. Mình cứ nghe giới này cái mình chấp cứng cho đó là phải như vậy, nhưng mà không phải. Người Bồ Tát họ rất là uyển chuyển. Bởi vì tại sao? Họ phải tùy thuận chúng sinh. Ví dụ như thầy nãy thầy giảng kể mà cái vụ mà thì ở trong chùa đó mà đến cuối năm người ta phổ trà đó, rồi bà thầy các thầy một năm có một lần thôi mà, phải không? Một năm chỉ có một lần thôi à. Bây giờ mọi người chung vui với nhau, mình vô đó mình ngồi như là ông Bụt kia, nghĩa là có thanh cao thánh thiện. Cái đó là chuyện là quái dị, đâu phải thầy trì giới. Thầy nói cái đó mình nhiều khi mình không hiểu, mình cứ tưởng như vậy là thanh cao, nhưng mà mình làm cho chúng sinh tự nhiên họ cảm thấy phiền não. Họ muốn ăn viên kẹo, họ muốn ăn cái bánh, họ thấy mình ngồi kế bên mình, họ thấy mình nhột, làm những họ nhột nhạt, họ không dám ăn, nó cũng tội nghiệp cho. Thành ra có người mình không biết bao giờ, không bao giờ biết tùy thuận chúng sinh. Mình cứ chấp cứng cái đó rồi mình cho đó là như vậy là hay nhất. Thành ra cái sự tu hành của mình nó không có uyển chuyển, thành ra mình không làm Bồ Tát được. Thành ra tại sao bên thanh văn họ, thí dụ họ đi bắt con trai giới là họ bắt buộc phải thọ hết tám giới và một trai, trong khi ở bên đại thừa cho phép bảo vì có thể cái nào mà ngày hôm nay mình vì hoàn cảnh mình không thọ được, mình có thể im lặng không thọ. Đó là Phật thương Bồ Tát ở chỗ đó. Thành ra mình tu phải rất là uyển chuyển. Thành ra ví dụ như bây giờ ta đang có tiệc vui, mình đến đó ta nài nỉ mình thôi bữa nay vui thôi chạy uống chút rượu chơi cho anh em vui. Trời ơi, tôi là sanh cao lắm, tôi nghĩa là bữa nay tôi giữ giới, nghĩa là tôi nhất định là bữa nay tôi quá ngọ bất thật, tôi nhất định không ăn, tôi nhất định không uống gì hết. Và dĩ nhiên là mình có quyền, phải không? Nhưng mà dĩ nhiên Bồ Tát đó trong tương lai mình gặp họ lại thì họ không nhận tiếp, không sẽ không tiếp nhận cái lời dạy của mình nữa. Đời sau mình gặp lại họ, họ nghe, họ không nghe mình nữa. Mất cái nhân duyên rồi, họ không còn thấy mình là thân thiện, không còn thấy mình sờ gần gũi họ. Thành ra cái người Bồ Tát rất là có trí tuệ. Họ thí dụ họ tùy hướng sinh, họ thấy ở nhấp miếng hay là một cái gì uyển chuyển để cho người ta vui. Dĩ nhiên là họ biết kiểm soát, họ không say, họ đâm cho thành ra tâm bộ giới Bồ Tát tại gia. Nếu vì đọc kỹ lại coi, nếu mà Bồ Tát mà ham mê uống rượu mới phạm, chứ không phải là bên thanh văn nó là không được uống rượu. Đọc kỹ là lời văn của Bồ Tát coi, thanh văn là nói là đứa thứ năm là không được uống rượu, trong khi đây nè, nếu mà ham mê uống rượu mới phạm. Tức là Đức Phật cho phép trong những trường hợp đặc biệt có thể làm sinh vua, có thể nhấp một chút. Thành ra mình phải hiểu cái mình học Bồ Tát thì nó khác với thanh văn chỗ nào. Thành ra có những người họ chấp cứng vô cái. Thành ra mình lẫn lộn mà mình tu rồi mình cứ chấp cứng vào ba cái điều giới là mình chết. Nhưng mà thường thường cái chúng sinh trí tuệ nó không có được rộng, là nó học được cái gì nó chấp cho đó là đúng. hoặc hành trì đầy đủ hay không đầy đủ. Tức là bây giờ Đức Phật đối với ngài đó, quý vị có hành trì đầy đủ hay không đầy đủ ngài cũng tiếp dẫn. Quý vị có thọ giới đầy đủ hay không đầy đủ ngài cũng tiếp dẫn. Cái đó mới gọi là lòng bi nguyện vô lượng. Còn mày phải đúng năm giới thôi, rước mày mày phải thọ trì đúng bát quan trai này, mày phải thọ trì tánh khiết được. Tại sao? Chỉ cần đem công đức này, thọ trì giới pháp này hồi hướng, tất cả đều được vãng sinh. Tất cả đều được vãng sinh. Mô Phật. Giới thứ ba, lật tại trang 74. Phát tâm Bồ Đề, tinh sâu lý nhân quả, đọc tụng kinh Đại Thừa, khuyến tấn người tu hành. Ba điều như thế gọi là tịnh nghiệp. Lật lại trang 62. Phước thứ ba, đây gọi là hành thiện. Đây chính là phàm phu phát tâm Đại Thừa, tự mình hành Bồ Tát hạnh, cũng khuyến khích người khác bỏ ác tu thiện, hồi hướng vãng sanh. Thì cái phần hành thiện này nè, thì trong đó có phổ hiền hạnh nguyện, nên mình muốn để cái phổ hiền hạnh nguyện trong đây. Bởi vì cái mà thập thiện ở phước thứ nhất đó, thì đó là thập thiện của thế gian, bởi vì vào ngày đó là thiện căn thế tục. Còn đây là mình Bồ Tát, thành ra mình đem cái thập phổ hiền hạnh nguyện mình để vào phần phước thứ ba, tức là hành thiện. Đây là phạm phu phát tâm Đại Thừa, tự mình hành Bồ Tát hạnh, cùng khuyến khích người khác bỏ ác tu thiện, hồi hướng vãng sanh. Trong ba loại phước này, hoặc có người chỉ tu phước thế gian, hồi hướng cũng được vãng sanh, hoặc có người chỉ trì giới, hồi hướng cũng được vãng sanh, hoặc chỉ tu hành thiện, hồi hướng cũng được vãng sanh, hoặc có người tu hai phước đầu, hồi hướng cũng được vãng sanh, hoặc có người tu hai phước sau, hồi hướng cũng được vãng sanh, hoặc có người tu cả ba phước, hồi hướng cũng được vãng sanh, hoặc như có người ba phước đều không tu, thì đây gọi là thập ác, là tà kiến, là loại nhất xiển đệ, tức là ít ra không tu một phước. Nên nói là Phật Đức Phật A Di Đà, từ bi vô lượng, thôi tôi không cần tu phước nào. Thì dĩ nhiên là cũng không tu phước nào, phải không? Thì đây là phải là gì? Thế là thập ác, thập tà kiến, nhất xiển đệ. Thành ra nói vậy, Đức Phật A Di Đà từ bi, đúng không? Cũng như cái miếng đất rất là màu mỡ, nhưng mà quý vị không gieo hạt giống xuống thì nó không bao giờ mọc được hết. Quý vị không gieo hạt giống Di Đà thì quý vị làm sao mà giảng sinh Di Đà được. Thành ra ít ra cũng phải, đây là ba cái phước này gọi là chánh nhân, thiện nghiệp ba đời. Thành ra phải tu ít nhất là một phước. Nếu mà không tu mà đòi giảng sinh thì người họ nói là không cần phát tâm Bồ Đề, không cần cái gì hết, Đức Phật cũng giảng sinh, làm sao được. Thật sự Đức Phật A Di Đà là trong cái tâm tưởng mình hiện ra bây giờ, nếu mình không bao giờ mà khởi cái niệm nó lên thì làm sao mà nó chín mùi được. Thành ra mình phải vẫn phải tu thiện, vẫn phải gieo nhân chủng với Đức A Di Đà. Bây giờ ta dùng chính phẩm làm chánh hạnh, hồi nãy là nói sơ sơ về ba phước, bây giờ dùng chính phẩm làm chánh hạnh. Bây giờ dùng chính phẩm làm chánh hạnh, thượng phẩm vãng sanh. Bây giờ 14, thượng phẩm vãng sanh. Ở trang 163. Cái trước tiên phân biệt tổng quát có 11 phần, tức là 11 phần này đó là trong mỗi phẩm đều có đầy đủ. Nhưng mà có chỗ nói rõ hay không rõ, là Đức Phật. Thứ nhất là Đức Phật nêu ra đề mục. Thứ hai là biện định phẩm vị. Thứ ba là nêu lên những loại chúng sinh hữu duyên. Thứ bốn là biện định ba tâm dùng làm nhân chánh. Thứ năm là giảng biệt căn cơ có thể hoặc không thể vãng sanh. Thứ năm là nêu lên sự thọ trì giáo pháp không đồng. Thứ bảy là tu hành đạo nghiệp dài ngắn khác nhau. Thứ tám là hồi hướng sự tu hành, nguyện sanh cực lạc. Thứ chín là lúc lâm chung chư thánh đến tiếp dẫn không giống nhau, sự vãng sanh có nhanh chậm. Thứ mười là hoa nở cũng có nhanh chậm khác nhau. Thứ mười một là sau khi hoa nở được lợi ích sự cũng có sự khác biệt. Tức là trong mỗi cái phẩm đều có 11 phần này, hoặc là rõ ràng hoặc không rõ ràng. Đây nè, ý nghĩa của 11 phần vừa nêu, mỗi phẩm vãng sinh đều có đủ 11 ý nghĩa này. Như vậy tổng cộng có 100 ý nghĩa, thật sự là 99, hiểu không? 9 phẩm, mỗi phẩm 11 thì 99, hay nói 100. 11 nghĩa này trong mỗi phẩm vãng sinh hoặc có đầy đủ hoặc không đầy đủ, chưa có sự ẩn hiển. Nhưng nếu căn cứ vào đạo lý thì mỗi phẩm đều có đủ 11 nghĩa này. Vì lý do đó cần phải trình bày rõ ràng để cho hành giả dễ dàng nhận thức. Bây giờ bắt ngài vô thượng phẩm thượng sanh. Đức Phật bảo bà Vi Đề Hy, thượng phẩm thượng sanh là thế nào? Tức là Đức Phật nêu lên đề mục đó, thượng phẩm thượng sanh. Giờ nói cái là ai đây? Phẩm vị này tức là người phàm phu cực thiện tu học đại thừa, mình đã nói phần trước rồi. Nếu chúng sinh muốn sanh về cõi kia nên phát ba thứ tâm, ắt sẽ được vãng sanh. Ba tâm là gì? Phát ba thứ tâm. Bây giờ coi đọc ha, cái phẩm này là cái phần này thầy muốn không thầy muốn giảng nè. Quý vị nghe xong quý vị quán xét của mình có cái ba tâm này hay không? Ba tâm là thứ nhất là tâm chí thành, thứ hai là tâm sâu thiết, thứ ba là tâm hồi hướng phát nguyện, tức là tiếng Hán là gọi đọc là chí thành tâm, là thâm tâm và hồi hướng phát nguyện tâm, là ba tâm. Chí thành á, thành nghĩa là thành gì biết không? Thành là thật, thành thật, tức là không có giả dối, tức là thành, thấy không? Anh có lòng thành hay không? Nói dụng giờ người nào họ đến họ muốn làm bạn mình hỏi có anh có lòng thành hay không, không? Anh có chân thật hay không? Hay là muốn giỡn chơi với tôi? Thí dụ vậy. Thì là tâm thành, mà thành nó cực chỗ, cực điểm thì là cái là chí thành, tức là tâm rất là chân thực. Bây giờ ngài Thiện Đạo giảng cái tâm chí thành này nè. Một là chí thành tâm, chí tức là chân, thành tức là thật. Thành là kêu là chí thành, kêu là chân thật. Ý muốn nói tất cả chúng sinh ba nghiệp thân khẩu ý tu tập giải môn, tức là giáo thuyết, giáo lý đó, hoặc là hành môn, tức là tu hành như là phổ biến hành nguyện là hành môn. Thành ra trong mà phổ biến hành nguyện chỉ nói hành không à, không có nói lý. Bây giờ lý đã nói phần trước rồi, thì đến cuối cùng khi mà ngài Thiện Tài hỏi làm cách nào để mà được tu mười hạnh phổ hiền thì Đức Phổ Hiền nói toàn là hành không à. Lễ kính là cũng là hành, rồi xưng tán cũng là hành, hướng công đức cũng là hành. Còn giải môn là giảng đâu? Là giảng phần trước hoặc là giảng ở kinh Bát Nhã Ba La Mật, giải môn đều phải từ tâm chân thực xuất phát, không thể bên ngoài hiện tướng hiền thiện tinh tiến mà trong tâm thì giả dối, tham lam, tà ngụy, gian trá, đa đoan, hung ác, dữ dằn, mưu mô nham hiểm. Là một dọc. Thấy không? Nhiều người đến đây nghe là một mặt mày rất là hiền lắm, thấp nhang được vai ra xá lìa lìa vậy đó không, nhưng mà trong tâm thì đủ thứ. Thành ra ngài Thiện Đạo nói lên hết. Tuy cũng hành trì ba nghiệp nhưng gọi là việc lành pha chất độc, cũng gọi là hành trì giả dối, không được gọi là nghiệp thiện chân thực. Thành ra mình đó là mình có đóng kịch hay cách mấy, người thế gian người đây đợi cầu sự kính trọng của các bạn đồng tu hoặc là người thế gian, nhưng mà mình không có lừa dối nhân quả được, mình không lừa dối nhân quả được. Mà thường thường thầy thấy tu hành nhiều khi cũng vì cái tự ái, không muốn làm gì đó nhưng mà thấy người ta tới cần chấp tay rồi, hay là làm cái là đó là số, cái là săn sái lắm, hiểu không? Chấp tay nghĩa là cầm chuỗi miệng lâm râm rồi nhắm mắt rồi giống như người thiệt tình, hay là lại xì sụp nghĩa là con nghĩa là không giải mỏi mệt tí nào hết, nhưng mà ta mới vừa quay ra rồi thôi mồ Phật. Thì bắt đầu là thấy sẽ mệt mỏi sao. Thành ra tại sao cái cộng tu là vậy đó, cộng tu là tu với nhau, chung với nhau á, cộng là chung với nhau á, đến chi vậy? Nó phải đóng kịch, nó không muốn tu nó cũng phải đóng kịch, nó chịu khó cho nó lại. Mặc dù là giả dối nhưng mà ít ra không có thực sự hành trì ở bề mặt, mà không nó nằm dài trên giường cả ngày, thí dụ vậy. Thế là tu trong mà ở trong chùa mà tùng lâm á, là muốn làm biến cũng không được. Đến buổi sáng 3:30 mà kẻ đánh rồi thôi phải dậy à. Có nhiều ông kẻ đánh 3:30 là 3:50 chứ mà đánh trống, tức là đánh chuông 20 phút. Họ đánh chuông xong họ chuyển qua đánh trống 10 phút thì đến 4 giờ ấy. Thì ông nằm trong đợi nó bắt đầu đánh trống không có dậy. Ông thực cà thêm 20 phút. Tội nghiệp không? Đó, tự nhiên mà tung 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 bắt làm kêu chạy trong ra rửa bắt làm. Chạy lên chỗ này. Tội nghiệp dễ sợ. Còn không, nếu không lên đó là ông mà kêu là ông dám, ông giám luật á, ông đi coi coi ông có không chỗ trống chỗ nào không, mà đúng không, ông đâu không lên, hiểu không, không lên không. Làm đi xuống tìm, tìm hỏi tại sao thầy không lên. À, lúc đó thì nhức đầu nè, chóng mặt nè, hôm qua làm việc ở bữa nay kiệt lực. Có một lần thầy làm hồi chủ tịch luật đang xây cái điện, lúc đó học ăn ngàn bữa, mồm một ngày sáng ra bắt đầu là trường học Phật học viện, nhưng mà ông trụ trì ông muốn cho nghỉ, lúc nào nghỉ ông muốn cho học viện Phật học viện nghỉ nửa tháng để phụ ổng, thì làm gần chết luôn. Tối có một lần thì quá kiệt sức, bây giờ ăn một ngày một bữa mà đâu có đủ sức đâu, mà khiêng gạch, khiêng ngói, khiêng sắt luôn, thầy bị luôn là một nằm xuống thì bất tỉnh nhân sự hai ngày trời luôn, không biết luôn, nằm xuống cái là đến chừng ngày thức dậy là bữa thứ tư thức dậy, sáng thức dậy thứ sáu, thứ tư nằm xuống sáng thứ sáu thức dậy, trời đất, nó đi luôn vậy, nó mà họ cũng không kêu bác sĩ, họ cũng kêu chăm sóc nước biển vậy đó. Cứ ngày muốn nằm xong rồi nằm, lúc đó kêu cũng không dậy, lắc cũng không ai lắc cũng không hay, quá kiệt lực. Rồi nó sao tỉnh dậy sao làm tiếp. Đời sống tùng lâm có những cái mà nó trong chùa nó nhiều cái nó lạnh lắm. Lạnh lắm. Chứ không phải có người đến đó bệnh sao không nghe ấy, ăn miếng cháo hay là hơi đấm bóp cho hai cậu gió thì không có đâu, không có rồi. Nhưng mà như vậy cũng được á, tôi thấy vậy cũng được á. Thì con người của mình nhõng nhẽo đó không, cái làm bộ nhõng nhẽo hoài không, bệnh chút xíu cái làm bộ sợ ở đây cho phải cứ bắt người ta phải cậu gió, bắt người ta phải đấm bóp cho mình không, cái đó thành ra cái đó là mình phải tự cái ý thức là mình không có ai, không có ai chăm sóc cho mình, để mình tự mình phải đứng dậy mình làm việc cho mình. Nhiều ông chịu không nổi chạy ra. mấy anh thanh niên học đồ lý tưởng lắm, chắc tưởng vô chùa nghĩa là nghe đọc kinh, đọc tại giờ đọc kinh đọc giáo lý rồi đó, Bát Nhã rồi Chân Không rồi nọ không, ngày nãy là Hoan Nghiêm rồi nghe không, trời thấy thế chắc là nghe Thiện Tài rồi nọ, tưởng là đời sống xuất gia được siêu nhiên lắm không, nhưng siêu nhiên lắm. Tính chừng vô thực tế phủ phàng, những gì anh đọc trong kinh với những gì anh sống nó khác nhau. Vài ba tháng chịu nổ bỏ ra. Con anh vô, mới vô lên bữa bàn ăn, tưởng là chờ chúng sinh là lên chắc là ngon, chắc là đồ ngon rồi sẵn cho mình ăn để mình tu hành. Thôi dậy đi ha. Nhìn xuống dậy nè. Đứng dậy quẹo quẹo bỏ đi ra liền. Trời đất, không có đi xuất gia mà kiểu gì. Cái ông tưởng là ông vô đó là người ta chọn mông cao cổ đầy để ông ăn, trời đó. Còn có anh ngồi đó đọc kinh, đến giờ người ta ra, người ta làm công tác, anh ngồi đó đọc kinh, anh nghiên cứu giáo lý. Vô kênh đi làm đó, tôi đi vô đấy để làm, học để làm pháp sư. Phải nghiên cứu sách vở. Lý tưởng, là lý tưởng, là không tưởng, nếu mà nó không tưởng thì đúng hơn. Không có vậy. Cái người, cái mà trong cái sự hoàn cảnh mà tu luyện nó phải từ cái sự khổ, khổ não cái sự ấy. Cái sự mà cái là thử thách bằng cả tâm lực, bằng cái sự mà mình phải vượt qua. Thành ra mấy người mà xuất gia là đưa thẳng vào nhà bếp liền. Chỗ nhà bếp là phiền não nhiều nhất. Bởi vì bắt làm nhiều mà nó bắt là bị hành đường, người ta ăn mình phải bưng cái mình phải ăn sâu. Tức là bây giờ mỗi người ngồi xong, cúng dường xong, cái bắt đầu mình phải bưng cái khay đến, rồi ai muốn châm thêm đường, muối gì đó, đi một vòng là gần hết giờ ăn rồi. Rồi còn như ông còn nạt nọ nữa chứ. Còn không muốn, cái này còn đồ này bắt mình châm, rồi bên trong còn la hét đầy đủ, không lại đủ còn la mình. Ví dụ, người nào tự ái là đâu có chịu nổi. Tại nó không hiểu ý nghĩa không, mặt mày đầy tự ái mà đồ đi tu. Thành ra vấn đề mà phải tu luyện cái đó. Thành ra cái thiền môn, cái mà tùng lâm nó có hay của nó, nhưng mà nó cũng có dở, là bởi vì nó có vẻ máy móc quá, kỷ luật quá, rồi con người nó trở nên giống như khô khan. Nếu như dùng tâm như vậy mà tu hành, dù thân tâm lao nhọc tinh tiến hành trì, như cú đầu đang bị cháy, tức tiếng tàu cái là kêu như cú đầu nhiên tức là cháy. Tức là đầu cháy là sao? Đầu mình đang cháy vậy nè, dồn dàng lấy này lấy kia làm cho nó tắt. Mà tu hành khủng khiếp lắm. Ôi, như ông tu hành trong, quý vị không tưởng tượng được. nghĩa là ăn ngàn bữa rồi nghĩa là ngủ nghĩa là tối không nằm nghĩa là ngồi hoài không nằm rồi nghĩa là làm đủ trò 10 năm không tắm không thí dụ vậy đi không thì giờ để tắm thí dụ vậy khổ não nhưng mà giả sử tâm mà nó không thành thật thì cũng như không cũng sẽ như không không có nhầm nhé nhân quả đầu vô đó quả báo cũng tức là nhân thiên thôi cũng gọi là việc thiện phá chất độc muốn dùng công hạnh trộm độc này để cầu sanh cực lạc đây là điều không thể được thấy chưa đâu phải nói rồi tôi gì cái là niệm phật ngàn vạn câu này nó là sùm nhưng mà tâm thì lúc nào cũng hơn là giả dối là giả tu hành bề để khoe thiên hạ bề ngoài không được vậy không phải là không được gì nhưng mà là rốt cuộc cũng trở thành phước báo nhân thiên hết bây giờ tại sao về tâm không có tương ương với Đức A Di Đà nó nếu nói vậy thì nãy giờ biểu là Đức A Di Đà từ bi ai cũng rước tại sao tự nhiên như này không được giảng sinh không phải là không được giảng sinh thấy không nhưng mà đây là ngày thiện đạo cũng như là muốn mình không có nên tu với tâm giả dối mình cứ thành thật chính mình ví dụ mình đủ sức mình lại ngày 20 lạy thì lại 20 lạy thôi phải không hay là mình niệm được 10 câu 20 câu cũng được nhưng mà tâm thành thật đừng có đóng kịch với thiên hạ vì sao bởi vì đức Phật A Di Đà trong lúc tu nhân dù trong một niệm một sát na ba nghiệp mà ngài tu tập đều phát xuất từ tâm chân thật và từ sự việc ngài tạo tác nguyện cầu cũng đều là chân thật tức là Đức A Di Đà lúc tu nhân ngài đem tâm chân thật mà tu thành ra cái cõi cực lạc hiện là cái quả báo chân thật thành ra mình muốn vãng sinh thì mình phải chân thật nhưng mà ít người nào chân thật thì thấy rõ ràng ngay hiện giờ mình cũng không có chân thật lắm. Khó hình như con người mình sinh ra để mà đóng kịch thầy nghĩ vậy một đời mình là đóng kịch đủ thứ kịch vô sở cũng đóng kịch trong sở mà nó là về nhà đóng kịch trong nhà rồi với bạn cũng đóng kịch với bạn ít khi nào nói thật lại nữa chân thật có hai loại một là tự lợi chân thật hai là lợi tha chân thật tự lợi chân thật có hai loại dùng tâm chân thật chế phục tức là khống chế đó xả bỏ những ác hạnh của mình và người cùng những tội nước thô ác trong tất cả mọi thời nghĩ tưởng các vị Bồ Tát chế phục xả bỏ ác hạnh mình cũng phải nên như vậy tức là mình phải cho biết mình có lỗi gì thành ra cái mà điều quan trọng trong mà lúc tu hành đó là phải tự quán xét có những người tu cứ chấp hình tướng tu à lạy Phật ngày bao nhiêu lạy tụng kinh bao nhiêu bộ mà không bao giờ nhìn lại của mình đã làm cái gì hết trong khi mình làm ác mình cũng không hay mình làm gì mình không biết mình gây ra phiền não mình cũng không hay mình cứ chấp vào con số mình tu mà không tự quán xét không biết mình có lỗi gì hết mà ai nói đến lỗi mình là bắt đầu phô mặt mày sừng lên ồ tôi mà có lỗi hả dám nói tôi đụng đến tôi hả lúc đó mặt Bồ Tát biến thành là mặt gì đó một Phật không bao giờ biết mình có lỗi hết. Có những chúng sinh đó thành ra quý vị mình phải biết mình có lỗi mới được càng đọc nhiều kinh sách càng dụng công nhiều ô cái ngã nó càng bự chấp vào công đức cho là mình có công đức cho là mình tôi đã tụng kinh bao nhiêu kinh giống như ngài Pháp Đạt mà khi ngọc tổ Huệ Năng đó lễ đức lục tổ mà đòi lại không xác đất không lại không không như nè cái Phật ông mà sao mà ngã nạn như vậy nó tụng 3.000 bộ pháp hoa rồi chứ bộ trời Đức Phật Huệ Năng nói ông tụng 3.000 bộ pháp hoa hả rồi ông hiểu pháp hoa nói gì không giảng tôi nghe coi không nói được vậy chi vậy tụng chấp vào công đức tụng kinh kiểu đó 3.000 bộ làm gì cũng như tôi nói ở đây tôi muốn niệm thử niệm nó phát nguyện niệm một ngày 10 chuỗi và chưa chắc được 2-3 ngày được 2-3 ngày cái ngày thứ tư cái bắt đầu thấy còn nó có 5 chuỗi ngày thứ sáu cái thấy còn có 3 chuỗi rồi cái ngày nào không còn chuỗi nào hết thành ra tu hành đâu dễ không phải dễ đâu cái định lực nó không có đủ kiên trì nó không kiên trì nữa. Thành ra bây giờ cái người đó phải chế phục phải xả bỏ những hạnh của mình và phải dùng các vị Bồ Tát để mà phấn tật khuyến tấn mình tức là bây giờ mình nghĩ tưởng bây giờ mình làm được mà các vị Bồ Tát đã từng làm điều này rồi đã từng chế phục phiền não đã từng xả bỏ ác hạnh thì mình cũng phải làm như vậy mình dùng đức Quan Thông Tát mình dùng đức Phổ Hiền mình dùng đức Văn Thù để mình bắt chước tu hành nhưng mà thiệt sự thì thấy cũng khó các ngài đi đâu đâu, bây giờ nó hiện thân trước mặt thì mình thấy rồi, mình biết. Thấy không? Thành ra nếu có lực lượng tưởng của mình, quán tưởng của mình không mạnh, mình không không có đủ sức để mình dùng Bồ Tát để mà làm gương cho mình nữa. Thành ra vấn đề rốt cuộc là vấn đề hành trì nó không phải dễ. Thầy nói giống như cái thầy kể chuyện đó, ông đó ông vô phát nguyện nhập thất 3 năm á, Đức Chư Tăng niêm phong cái cửa phòng xong rồi cái là chui cái lỗ hầm cầu chú ra đó. Thật khổ, thiệt là khổ. Ở bên tàu hồi xưa đi cầu nó là cái hầm, người ta lấy cái đằng sau cái nhà đó nó có cái lỗ để lấy cái thùng phân ra. Hồi xưa lấy phần phun đến đây nó bón ruộng. Rồi ông bữa đó ông đợi cho ông mà gánh phân ra, gánh cái thùng đi rồi ông sống rồi ông kêu chui lỗ, ông chui ra ông chạy trốn. Thấy không? Không dễ dễ. Vô đó cái nhất là mình đứa nào, người nào mà phát tâm mình nhập thất đó là cái phiền não nó phá vậy. Cái mà đầu tiên mà phải đương đầu là cái sự cô đơn. Cái đó là mình khi mình ở đây mình đông người thì mình bực bội thiệt á. À, mà tới vài ba người của mình thấy trong nhà mà vài ba người có mặt thường thường gặp nhau cái hai cái lộ này nọ. Nhưng mà giả sử không có ai rồi thì thật sự lúc đó anh gọi thật trời. Hồ sâu này không ai. Không ai nghe kinh phải kêu, không ai đến thăm mình thì dù vậy. Con người luôn luôn là sợ sự cô đơn. Cái đó là quan trọng nhất, cho nên mình thường thường vô thất là bị cái đó nó phá là mạnh nhất. Thường thường mình ngồi đó thường thường là sau lạc tà ảnh tử là ảnh trần á, nó hiện mắt hiện trung tâm. Gặp cái anh này bà gặp cô đó nói chuyện này, gặp anh kia nói chuyện kia, bắt đầu nó hiện lên, hiện lên tự nhiên mình thấy bức rứt, mình thấy khó chịu, mình phải đi tìm người để mình nói chuyện. Ví dụ vậy, dùng tâm chân thật siêng tu tất cả pháp thiện, dùng tâm chân thật tán thán Đức A Di Đà cùng y báo chánh báo của cõi cực lạc. Tức là mình trong những cái hành môn này thì mình phải dùng tâm chân thật. Hồi nãy là ở phần A đó là chế phục phiền não, thứ hai là hành trì, tức là đầu A là xả ác, B là tu thiện. Cái ông Quang ông hỏi cái ngài Ô Sào thiền sư, hỏi chắc là ngài khai ngộ rồi, hỏi coi pháp tu làm sao. Cái ngài Ô Sào thiền sư ngồi cái mới nói là chữ ác mặt tác, chúng thiện phụng hành. Cái ông Quang nói trời ơi, đất ơi, tôi tưởng thầy nói gì cho nghe cao siêu chứ. Câu đó thì đứa con nít 3 tuổi nó không nghe, nó không biết, không hiểu rồi gì nữa. Cái ngày nó thiệt đúng không? Đứa 3 tuổi nó nghe, nó không hiểu được. Nhưng ông già 80 chưa chắc tu được à. Mặt tác không làm ác, không làm chỉ làm thiện, nói vậy chứ đâu dễ tu. Quay lại coi nhìn một ngày mình làm mấy điều ác, cả đống à. Mình đâu biết đâu. Lúc nào cũng thấy phiền não hiện lên tâm, chờ đợt. Ta nói mình câu, bắt đầu mình cằn nhằn, thấy không? Rồi, thì bắt đầu hồi nãy là dùng tâm chân thật xuyên tu phát thiện, rồi lại từ tâm chân thật dùng khẩu nghiệp vỡ trách nhàm chán tất cả y báo chánh báo thô ác của mình và người trong ba cõi sáu đường, lại tán thán những hành thiện hạnh của ba nghiệp thân khẩu ý tất cả chúng sinh. Còn đối với những chúng sinh không làm thiện, kính nhi viễn chi. Tại đây thầy để luôn cái chữ mà Hán ở đây, thầy biết là có người nào kính nhi viễn chi không hiểu là gì không? Ai hiểu kính nhi viễn chi là ý nghĩa gì, đưa tay thầy coi. Chưa bao giờ nghe có đó thôi. Người này chắc là người Âu Châu, chắc là một Phật.
Thầy nói mỗi ngày.
Mỗi ngày kính nhi viễn chi, kính tức là kính trọng. Nhưng mà viễn tức là rời xa, đứng xa người đó, kính. Tức là kính nhưng mà không có đến gần, không có thân cận. Tức là mình ai mình cũng kính đó. Thí dụ mình gào vào một, mình gặp một cái người dù là ác, mình không bao giờ khởi tâm khi họ làm chi, nhưng mình không đến thân gần họ. Kính là nhi viễn chi. Kính là kính trọng, nhi là nhân, viễn tức là rời xa, chi là cái đối tượng đó. Mà cũng chẳng tùy hỷ việc làm của họ, thì dĩ nhiên người ác mình tùy hỷ việc làm của họ làm chi. Lại từ tâm chân thật dùng thân nghiệp chấp tay lễ kính, cúng dường, y phục, thức ăn, vân vân đến Đức Phật A Di Đà cùng y báo chánh báo của cõi cực lạc. Tức là ở đây đó, cái ngài thiện đạo tu á là chuyên tu. Tức là ở ngài thiện đạo đó có chuyên tu và tập tu. Chuyên tu là sao? Lạy Phật là chỉ lạy Đức A Di Đà, chứ không lạy Phật là Bồ Tát khác. Mà khi niệm đó, mở miệng ra đó chỉ là Nam Mô A Di Đà Phật, chứ không có niệm Nam Mô Quan Thế Âm nữa, không niệm Quan Thế Âm Đại Thế Chí, mà không niệm nghĩa là những danh hiệu các Phật khác. cho là chuyên tu. Dĩ nhiên là mình cũng không nên đến kinh đó làm chi, hiểu không? Mình cứ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Phật cũng được, không sao đâu, ở Quán Thâm Tát cũng được. Nhưng mà đây là cái người mà họ chuyên tu theo cái hạnh mà Ngài Thiện Đạo vạch định ra. Thì nào nãy giờ chỉ đến là cúng dường y phục thức ăn đến Đức Phật A Di Đà mà không có nói đến Đức Phật khác, một Phật khác. Mỗi ngày thức dậy nhớ Phật A Di Đà, ngồi đi ra lạy cũng lực A Di Đà. Nhưng thực sự như vậy là quý vị có thể lạy bất cứ cái thực Phật nào, nhưng mà lúc nào cũng tiễn hưởng Đức A Di Đà thôi. Dù Đức tưởng Đức hình Bổn Sư không lạy xuống, nhưng mà trong tâm thì Đức A Di Đà. Ví dụ vậy thì cũng là chuyên tu, chứ bắt buộc đến vô còn gặp chùa Phật Thích Ca nó không lạy nha. Tôi chỉ chuyên lạy A Di Đà thôi à. Gặp Phật Thích Ca lạ xa lạ không lạy, cái đó không nên, cái đó bất kính, cái là phản bội vong ân bội nghĩa. Tình nói người nào mà nói thì chỉ quy y với Đức A Di Đà, thầy nói thì mồ Phật không có đâu. Mình ở cõi này mình quy y đầu tiên là phải Đức Bổn Sư mình, cái là đã là Bổn Sư rồi. Nếu mình về cõi Cực Lạc khi mình làm lễ quy y đó là lễ quy y với Đức A Di Đà, nhưng mình còn ở cái cõi Ta Bà này thì mình quy y với Đức Bổn Sư, chứ không có vụ mà ở đây mà quy y Đức A Di Đà. Sao như vậy đó là mình sao mình coi thường Đức Bổn Sư mình. Ông thầy mình ngồi đó mà mình đi lại ông thầy này, mình nhận làm đệ sinh làm đệ tử, mình thấy nó vô lý. Nó có những người họ cực đoan, họ có những cái khái niệm gì mình không biết, nhưng thầy không chủ trương vậy. Tri ơn nhớ gốc trước rồi đó. Ai đem cái đạo Phật cho mình? Đức A Di Đà không có đem, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là người đem đạo Phật cho mình biết. Đức Phật Bổn Sư là giáo chủ cõi Ta Bà, chứ không phải Đức A Di Đà. Cha mình còn sống đó, mình thờ ông khác làm cha sao được? Nghe cái cha mình chết rồi mình còn không chưa chắc đã thờ ông khác làm cha, huống chi cha mình còn sống sờ sờ đó. Giáo pháp Đức Phật Thích Ca vẫn còn đấy. Thành ra đừng hiểu, phải khi mà mình làm thì phải hiểu mà được. Tuy nhiên là không có nghĩa là những người họ chủ trương quy y Đại Đà thầy cũng chấp nhận, nếu mà họ muốn nghĩ đó là đúng, nhưng mà thầy bổn thân thầy nghĩ là thầy không làm. Thành ra thấy nhiều người, thí dụ như mấy năm trước thầy ở dưới Đài Loan, có mấy ông thầy xuất gia xong cứ bỏ họ, có họ bỏ hộp tạ tại gia, cứ lấy đổ họ thích này thích kia, trong giấy khai sinh cũng hay là trong giấy căn cước cũng đổi thành thích này thích nọ. Mình khi mà đi xuất gia rồi thành cũng gì là Thích Ca. Thích Ca là gì? Là họ của cha Xích Ca. Ngài đâu có đổi thành cái kiểu khác đâu, vẫn lấy tên của ngài là ngài Xích Ca. Còn bây giờ mình bên họ gì, họ Lê, họ Nguyễn, họ Phạm, họ Trần, thì khi mình xuất gia mình cứ giữ tên đó, bởi vì cha mình vẫn là cha mình chứ. Thành ra nhiều người họ cầm cái chữ xuất gia là cái cắt ái ly thân, họ cách đi cực đoan, họ nghĩ rằng họ xuất gia rồi những người đó là không còn là gì hết, cái là người đó là xa lạ, là người đó là người ngoại quốc hay là người gì đó, đâu phải vậy. Ba mình vẫn là ba mình, mẹ mình, những người sinh ra vẫn là mình sinh, ba người sinh dưỡng mình vẫn là người sinh dưỡng mình chứ. Thành ra mình chấp vào cái ngôn từ nghe thì cát ái ly thân là chấp, nghĩa là đi đến cực đoan, không phải vậy. Nhất là người tu Bồ Tát hạnh càng phải hiểu rằng một cách bao dung. Thì đợi nãy đó thầy nói đó, không sao, các ngài cũng không cho, cũng chấp nhận. Bởi vì trước mặt mình thật sự là hình tượng, nó là hình tượng mình quy định, cái đặt cái tên cho nó thôi. Bây giờ thí dụ như thầy tịnh thỉnh tượng Phật về, mà thầy ví dụ như người ta nói đây là Phật Thích Ca, nhưng mà dưới mắt thầy nghĩ thấy đó là tư tưởng Đức Di Đà cũng được vậy. Phật là Phật, phải không? Nhưng mà mình thầy chỉ nói là mình tri ơn, mình nhớ gốc mình trước, tức là mình ông thầy chính của mình vẫn là Đức Bổn Sư, còn Đức A Di Đà là đạo sư. Cho mình Nam Mô Bổn Sư A Di Đà Phật không có. Nam Mô Đạo Sư A Di Đà Phật là người lãnh được hướng đạo mình đi, nhưng mà người bổn sư của mình vẫn là Đức Thích Ca Mâu Ni, uống nước nhớ nguồn vậy thôi à. Không có quên cái nguồn gốc của mình. Đó là kính, đó là cái ân. Thầy nói đừng có nói là hễ mà tôi xuất gia hay tôi làm này kia là tôi phải bỏ hết cái gốc của tôi, không phải vậy. Cái cây mà chặt cái gốc thì sống sao được. Thật là nhiều người thầy nói mình tu tịnh độ, mình cầu Đức Phật sinh ý đà, nhưng mà ngày nào mình còn đặt chân trên cái mặt đất này, trong cõi Ta Bà này, mình phải quan tâm đến chúng sinh ở tổ Ta Bà này trước. Bây giờ ví dụ như bây giờ nói ở bên Haiti người ta động đất, người ta chết hàng trăm người. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Giúp được ai không? Nếu không đến tự thân mình đến giúp cho họ được thì mình tìm cách nào để mình giúp cho những người đến đó, mình giúp bạn cho phương tiện tài chánh hay bất cứ gì, cái gì mình có thể làm được. Còn Nam Mô Di Đà Phật, để con mau về Cực Lạc, để con đến đến đó con giúp họ, chết ngắt hết trơn một Phật. Thì đứa trẻ trên đang chết đói, nó đâu có Nam Mô Di Đà Phật, nó đâu có sống dậy được liền đâu. Cái công đức hồi hướng nghe nó xa vời sao. Nhưng dĩ nhiên mình có tâm thành muốn làm được thì mình làm điều đó. Nhưng mà giả sử mình làm điều đó được, mình có tiền trong tủ một rương đó, nó chỉ ơi đóng 3 năm 30 để cứ Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật để thôi, để tôi giữ tiền trong tủ tủ, nhưng mà giờ đi niệm Phật để hồi hướng cho nó. Tù giả dối, đây là người này là tâm ác nè, tâm giả dối, tâm là ấy nè, đây người này sao tu tịnh độ được, đi ngược cái bổn nguyện đức nhà thiện đạo hết trơn. Trời, lại từ tâm chân thực, dùng thân nghiệp xem thường nhàm chán, phải không? Đây mình không còn tha thiết gì với cõi ta bà, nhàm chán y báo chánh báo của mình và người trong ba cõi sinh tử này. Mình tha thiết Cực Lạc, nhưng mà sao mình thương chúng sinh ta bà, bởi vì mình còn ở đây, mình bổn phận mình vẫn là ở đây. Không có người họ nói là tôi đã tu thì rồi thôi, môi Phật bỏ hết, không còn làm gì hết, không được, đóng cửa lại, bỏ mặt thế gian để niệm Phật A Di Đà thì cũng được đi, cái đó là quyền của họ. Nhưng mà cái đó đi ngược với cái bổn hoài của chư Phật, nên biến thành ích kỷ, biến thành tự tư tự lợi, không còn nghĩ bổn, mình vẫn còn bổn phận với con mình vẫn còn bổn phận với xã hội, mình vẫn còn bổn phận với cha mẹ, mình bỏ hết, mình nói mình tu, thầy không tin, thầy không bao giờ tin cái đó. Cái này là cái người mà họ bị chấp vào đây, người là chấp thủ, tức là họ có cái kiến giải rồi, họ chấp cứng vậy đó, cái chấp thủ, cái là gì, cái là kiến thủ, đó là kiến thủ. Thành ra nhiều khi ví dụ mình đến mà một người để sư gặp một cái người mà không có cùng đạo với mình mà mình muốn chuyển họ sang đạo mình, không được, không cách nào được. Ngài Pháp Quang cũng giảng rồi, không thể dùng biện luận được. Khi nào mình chuyển họ là khi mình có đức lớn quá lớn thì họ phục, họ đi theo thôi. Chứ còn mình dùng biện luận không cách nào. Mình biện luận mà họ thua, họ cũng vẫn chấp cứng, họ vẫn thấy họ là đúng. Mặc dù họ cãi không lại, mặc dù họ thấy họ bí, nghĩa là không còn có lý lẽ nào hết, nhưng mà biểu họ thay đổi cái kiến thủ, cái thành kiến của họ không thay. Thành ra đừng có giờ nghĩ rằng mình học được chút đỉnh Phật Pháp rồi mình sẽ đi nghĩa là giảng thuyết, nghĩa là chế phục ngoại đạo đó. Ít lắm. Ngay các vị tổ sư còn chưa thành công đúng không? Mình lại từ tâm chân thực, dùng ý nghiệp suy ngẫm quán sát nhớ nghĩ Đức Phật A Di Đà cùng y báo chánh báo của cõi Cực Lạc giống như hiện đang trước mắt. Tức là hồi nãy giờ là ngài dùng tâm chân thực, dùng nghĩa là để mà làm sao thân khẩu ý đều hướng về Đức A Di Đà, tức là ngày đêm tâm tưởng mình lúc nào cũng gắn liền với cõi Cực Lạc. Lại từ tâm chân thực, dùng ý nghiệp xem thường nhàm chán y báo chánh báo của mình và người trong ba cõi này. Phải từ tâm chân thật xả bỏ 3 nghiệp bất thiện, và cũng phải từ tâm chân thật khởi 3 nghiệp thiện thân khẩu ý. Bất luận trong ngoài ngày đêm đều phải một lòng chân thật, cho nên gọi chí thành tâm. Tức là cái người này đó, họ lúc nào họ cũng thành thật với chính mình và thành thật với người khác, mà lúc nào không dùng cái tâm đó hội quay về thân khẩu ý đều hướng về Đức A Di Đà Phật. Thân thì siêng tu lễ bái cúng dường, khẩu thì tán thán, mà ý thì chuyên quán tưởng. Nhưng mà người này đó họ không bỏ ta bà, tức là họ khi họ thấy cái gì trước mặt họ vẫn tham gia, họ vẫn tích cực làm tất cả những gì cho Phật Pháp và cho chúng sinh. Bên đây gọi là hạnh Bồ Tát. Còn đóng cửa phải không, bế quan ví dụ vậy, một mình để mình nghĩa là gì này này nọ thì cái chuyện khác. Bây giờ trở lại thư lật trang 68. Bây giờ đến thâm tâm, hồi nãy là chí thành tâm, bây giờ là thâm tâm. Thâm tức là sâu á, tâm sâu thiết á. Thâm tâm tức là lòng tin sâu, có 2 loại. Quyết định tin sâu rằng thân hiện tại của mình là phàm phu tội ác. Từ vô thủy đến nay, chìm đắm trôi lăn trong sanh tử, không có nhân duyên để xuất ly. Mình phải biết rõ rằng mình là phàm phu. Tức là nếu mà mình cảm thấy mình là thánh thì mình tu pháp này không được. Mình phải biết rằng mình là phàm phu tội ác. Tại sao vậy? Là bởi vì nếu mình nghĩ rằng mình phàm phu tội ác đó thì mình mới mong vào mới là tin vào cái lời nguyện bổn nguyện của Đức A Di Đà. Còn nếu mình cảm thấy mình thánh giải rồi đó thì thì lúc đó mình không cần nữa. Nhưng mà nhiều khi mình nói vậy chứ mình đâu có thấy mình phạm phu tội ác đâu, mình thấy mình thánh thiện vô cùng. Mình làm gì mình thấy cũng hay hết đó, mình làm gì mình thấy mình cũng phi thường. Cái ngã của mình nó vi tế, ngã mình vi tế. Thật sự mình nói miệng ồ tôi xấu này xấu nọ chứ thiệt sự không phải đâu. Trong tâm mình thấy mình đẹp nè, mình hoàn hảo nè, mình thấy mình nghĩa là chỗ này mình đẹp nè, chỗ kia mình perfect nè. Thành ra tại sao khi mà ta đụng nó ờ nó mình chỗ nào khuyết điểm nó bắt đầu mình không hài lòng, mình khó tu không? Một Phật phải có quán tưởng, phải có sự kia là cái gì hồi nãy thầy nói đó, kia là phải sự hồi quang phản chiếu. Thành ra tại sao mà quý vị coi phim Liễu Phàm mà quý vị coi cho hay đó chứ, cái bài học đó là học rất là hay. Coi phim nó phải coi kỹ lưỡng, coi ông cách nào ông phản hồi quang phản chiếu rồi ông đã cải đổi cái tâm tính ông như thế nào. Cái bộ đầu tiên mà thầy giảng ở chùa này đó, khi mà thầy mở cái chùa này năm 2002 đó, là thầy giảng Liễu Phàm Tứ Huấn. Vậy là ông từ người cái người nóng nảy này không, hung bạo cọc cằn tàn nhẫn với vợ nữa không, lúc mà thấy ông trẻ không ăn hiếp bà vợ nghe là coi nghe là nói ông là sưng lên ông nạt nổ. Từ từ ông phản chiếu nhờ Quân Cốc Thiền Sư, ông có tập cái dùng cái công quá cách không, để ông làm từ từ ông sẽ đổi. Cái làm sự cũng là sự phấn đấu dễ sợ. Trong cái Lão Tử nói đó, nếu mà thắng người khác đó là lực hữu lực, không thắng nhân thì hữu lực, nhưng mà thắng tự là hữu cường. Là mình thắng người khác là mình có lực lượng, có sức mạnh bên ngoài, nhưng mà mình thắng được chính mình là mình mới có sức mạnh nội tại. Thường thường thắng nhân thì hữu lực, mà thắng tự thì hữu cường. Cường đó là cường mạnh á, sức mạnh á. Cường có sự cường mạnh, còn cái kia là lực là chỉ có sức mạnh cái bắp thịt thôi. Không có sự cường, tức là cái sự cương nghị, cái sự cứng rắn của chính mình. Nhưng mà thường thường là thấy người thế gian thấy không, họ thường là thắng người khác không à. Thành ra mình đầu tiên là để nu tu pháp môn tịnh độ là mình phải quán sát mình là một phàm phu tội ác, từ vô thủy đến nay chìm đắm và trôi lòng sinh tử, không có nhân duyên xuất ly. Thành ra đến như vậy mình biết rằng chỉ có pháp môn tịnh độ này là con đường chân thật chính để nó đưa mình ra sinh tử. Còn những pháp môn khác hiển nhiên là mình là tu tịnh độ mình nói như vậy, nhưng mà giả sử người tu thiền hay người tu mật tông hay người tu bên Nam truyền thì họ nghĩ là con đường của họ là đúng, thì dĩ nhiên đó là quyền của họ. Nhưng mà dĩ nhiên bây giờ mình nói tình nhãn quan của người tu tịnh độ thì mình thấy rằng nếu mà tu thiền á đời này đó là không ra khỏi sinh tử được. Dĩ nhiên là ông thôi thiền sẽ cãi lên liền, ông sùm liền. Nhưng mà dĩ nhiên là họ có lý lẽ của họ, thấy không? Thành ra những người tu thiền á thường thường nếu mà thật sự là chính thức mà có căn cơ tu thiền á là những người có cái động sức mạnh nội tâm rất dữ, rất là mạnh. Cái tâm mà tự lực của họ rất là lớn cứng, họ không có nương tựa vậy, họ nghĩ là họ đủ sức mạnh họ làm này làm kia. Nếu mà thiệt sự là họ là người mà căn cơ cao, mình phải phúc kính phục những người đó, mãnh dũng mãnh đại trượng phu, hay giống như dũng tướng kiện tướng mà hồi xưa xông ra trận mà không biết sợ chết. Nhưng mà cái đó là những người căn cơ đó thì họ tu thiền, nhưng mà mình kiểu như mình không đủ lực lượng như vậy thì mình tu tịnh độ. Thứ B là quyết định tin sâu, không còn nghi ngờ đắn đo rằng Đức A Di Đà có 48 lời nguyện nhiếp thọ chúng sinh, nương vào nguyện lực của Ngài ắt được vãng sinh. Tức là bây giờ mình tin vào 48 lời nguyện của Đức A Di Đà là những nguyện là chân thật, và nếu mình nương vào những lời nguyện đó thì chắc chắn mình sẽ được vãng sinh. Lại quyết định tin sâu rằng Đức Phật Thích Ca giảng nói về ba phước chính phẩm, định thiện, tán thiện, cùng chứng minh tán thán y báo của cõi cực lạc là để cho chúng sinh hâm mộ. Tức là Đức Bổn Sư của mình trình bày cái cõi cực lạc để sẽ phát khởi cái lòng hâm mộ của mình, lòng tha thiết của mình cầu cái cõi đó. Lại quyết định tin sâu rằng trong kinh A Di Đà mười phương chư Phật khuyến khích chứng minh tất cả phàm phu quyết được vãng sinh. Thì Đức A Di Đà trong kinh A Di Đà nói rõ ràng trong cái gì Đông Phương Diệt Khổ A Xúc Bệ Phật Tu Di Tướng Phật Đại Tu Di Phật gì đó, hồn nó làm gì nói là tất cả nhất kể thiết chúng sinh giai tính thọ nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh thì mười phương chư Phật. Ở trong kinh A Di Đà của ngài Cú Lama Thập chỉ có sáu phương thôi, nhưng mà trong kinh của ngài Huyền Tráng dịch thì dịch đủ mười phương, là mười phương chư Phật đều khuyên hành giả đó nên tin vào cái cõi cực lạc của Đức A Di Đà, quyết được giảng sinh. Đối với lòng tin sâu này, ngưỡng nguyện tất cả hành giả một lòng chỉ tin lời Phật. Tức là bây giờ ngài Thiền Đạo mới là bày tỏ ý kiến của ngài, tức là ngưỡng nguyện, ngài ngưỡng nguyện mình á, ngưỡng là nhìn lên cầu mình ở trên, ngài ở dưới, ngài nguyện mình á, tất cả hành giả tức là những người tu tịnh nghiệp như mình nè, một lòng chỉ tin lời Phật, tức là tin vào lời Phật thôi, đừng tin người khác. Thôi ngài, ngài sẽ nói tiếp cho mình biết là mình không tin ai hết ngoài Đức Phật. Không luyến tiếc thân mạng, quyết định phụng hành. Phật bảo xả bỏ, nhất định phải xả bỏ. Tức là Phật bảo bỏ ta bà đi thì phải nhất định bỏ ta bà. Phật bảo hành trì thì phải nhất định hành trì. Phật bảo vãng sinh, nhất định phải vãng sinh. Đây gọi là tùy thuận lời Phật dạy, tùy thuận ý muốn của Phật, tùy thuận bổn nguyện của Phật. Đây gọi là Phật tử chân thật. Phật bảo hành trì, có hành trì không? Có chút chút phải không? Chút chút. Phật bảo vãng sanh, có vãng sanh không? À, Phật bảo gì? Xả bỏ, có xả bỏ không? Bây giờ ai tin rằng trong đời này mình sẽ vãng sanh đưa tay lên. Trong đời này mình tin rằng mình sẽ vãng sanh cực lạc đưa tay lên. Trong đời này nè, ngay trong đời này nè. Có không? Tin không? Tin Đức Phật gì là tin trước không?
Tin
trước. Thiệt không? Phải tin thiệt á, chứ không nào không phải tin giả dối à. Thầy nói tin giả dối là được. Rồi ha, rồi tin Phật phải không? Giơ tay lần nữa. Trời ơi, mấy cô trẻ. Vậy là chưa được phải không? Ok rồi. Thôi ráng, ráng.
Thua là mình có chịu đi không á thầy?
Thì nãy nên Phật đã bỏ xả bỏ, nên xả rõ nè. Phật bảo vãng sinh là vãng sinh nè. Thấy không? Rồi, tất cả hành giả chỉ cần y theo kinh này, tức là quán kinh này nè, tin tưởng hành trì, chắc chắn sẽ không bị sai lầm. Vì sao? Đức Phật là bậc đầy đủ tâm đại bi, là bậc nói lời thật. Từ Phật trở xuống, tất cả phàm thánh khác trí hạnh chưa đầy đủ, tức là từ các ngài bậc đẳng giác trở xuống á, vẫn còn trong giai đoạn học tập, chưa trừ sạch phiền não chướng và sở tri chướng, nguyện hạnh chưa tròn. Những người như vậy, giả sử muốn suy lường trí của Phật cũng chưa chắc suy lường được nổi. Tuy có bình luận phán đoán, nhưng phải qua sự ấn chứng của Phật mới trở thành định án. Nếu như xứng ý của Phật, ngài sẽ ấn khả đúng vậy, đúng vậy. Tức là Đức Phật nói thiện tai, thiện tai đó. Trong kinh quý vị thấy không? Thầy mấy thầy ngài Bồ Tát hoặc là mấy ngài Thanh Văn hay là các phàm phu hay Long Thiên mà thí dụ nói đoạn kinh nào mà hay, Đức Phật nói thiện tai, thiện tai, tức là ngài chứng đây là đúng, cái đoạn kinh nó đúng, mình đọc kinh nó đúng, rồi đoạn kinh nó nói như vậy. Mặc dù đó là không phải là bậc thánh, phải không? Có thể một cái ông tỳ kheo nào đó hoặc là một cái vị Long Thiên nào đó mà nói câu đó mà Đức Phật đó ồ thiện tai, thiện tai, thì câu đó mình tin được, phải không? Nếu không xứng ý Phật, ngài sẽ bảo lời của ông nói ý nghĩa không phải như vậy. Không được ấn khả thì bị xem như lời nói không đáng ghi chép, hoàn toàn không lợi ích. Những điều Phật ấn khả tức là tùy thuận chánh giáo của Phật, còn những lời Phật nói thì tức là chánh giáo, chánh nghĩa, chánh hành, chánh giải, chánh nghiệp, chánh trí. Dù ít dù nhiều cũng không cần hỏi Bồ Tát trời người đúng hay sai. Nếu những lời Phật nói là liễu nghĩa thì những lời của chư Bồ Tát nói đều không liễu nghĩa, mình biết như vậy. Đức là bây giờ ngài dùng nói rằng nếu Đức Phật nói ra, hễ mà Đức Phật nói ra là nào, lời đó là đúng, là chân thật. Còn những lời của dù là các vị đại Bồ Tát hoặc là Thanh Văn nói, cái đó phải hỏi lại Phật có ứng khả hay không. Nếu Phật không ứng khả thì không tin. Hiện nay ngưỡng mong quý vị có duyên với pháp vãng sanh, tức là pháp tổ giảng sinh nè, chỉ nên tin sâu lời Phật, chuyên chú phụng hành, không nên tin những lời dạy không tương ưng của chư vị Bồ Tát, khởi tâm nghi ngờ, tự làm chướng ngại. cố chấp mê mờ mà đánh giấy mất sự lợi ích lớn lao của sự vãng sinh. Đầu tiên là phá cái lập luận của nhiếp đại thừa luận của ngài vô trước, thầy giảng rồi đó, tức là anh em ngài vô trước và thế thân, ngài vô trước là đắc được cái định quan tam muội hay gì đó, thì thường thường mỗi đêm lên trời đậu xuất nghe ngài Di Lặc thuyết pháp, thì viết một cái bộ luận gọi là nhiếp đại thừa luận, thì trong đó có một câu gọi là biệt thời ý. Thì có thể là biệt thời ý đó là không phải bổn ý của ngài vô trước là nói là không có sự vãng sinh, nhưng các nhà nhiếp luận tông diễn dịch câu đó là nói là Đức Phật nói là niệm mật A Di Đà Phật không được vãng sinh liền trong đời này mà phải đợi nhiều đời mới được vãng sinh, cái là biệt thời, tức là phải thời này mà là biệt là đời thời khác thì mới được vãng sinh cực lạc. Thì ngài Thiện Đạo đã phá cái ý nghĩa đó rồi. Từ giờ ngài lặp lại là các vị Bồ Tát không đáng tin nữa, thì là muốn yến chạy ám chỉ những các vị Bồ Tát làm những bộ luận đó. Hiện nay ngưỡng mong quý vị có duyên với pháp vãng sanh, chỉ nên tin sâu lời Phật chuyên chú phụng hành, không nên tin những lời dạy không tương ưng của chư vị Bồ Tát, khởi tâm nghi ngờ, tự làm chướng ngại, cố chấp mê mờ mà đánh mất sự lợi ích lớn lao của sự vãng sinh. Thành ra nhiều khi thầy nói mình không có cái tức là con mắt trạch pháp, tức là trạch là tuyển chọn cái pháp á, mà mình đọc càng nhiều nó càng nguy hiểm, rồi bởi vì mình không có đủ cái lực lượng để mình phân biệt là cái nào đúng cái nào sai. Thành ra nó kêu tức là trong kinh nó là tức là nghĩa là tương tự Bát Nhã, tức là không phải là Bát Nhã thiệt mà nó tương tự giống vậy, mà là mình lầm lẫn, mình không biết cái nào là của Phật vậy, mà cái nào của Bồ Tát vậy, hoặc là cái nào của Thanh Văn vậy, hay là cái nào của ông trời cũng vậy, thành ra mình lộn xộn tùng phèn hết. Thành ra thầy nói tu tịnh độ khi đã quyết chí lòng tin rồi đó thì không có đọc những cái kinh sách của bên những cái tông phái khác, bởi vì đời này mình không đủ cái năng lực để mình đọc cái đó, mà mình mất thời giờ của mình để thì giờ mình hành trì pháp tu môn tịnh độ nếu mình muốn được vãng sinh. Còn nếu không, nó sẽ những cái lập luận của những cái cuốn kinh hay những cuốn luận nào đó, nó sẽ lung lạc cái lòng tin của mình, nó sẽ mình lung lay, mình không có nghi ngờ, mình vừa niệm Phật một mình vừa không biết là không biết cái ông mà luận sư đó, không ông thầy đó viết sách không biết có đúng hay không, rồi không biết là ngài Thiện Đạo nói đúng hay không. Thành ra khi mà mình nằm ngồi vậy mình phân vân, tâm không chuyên chú được. Thành ra không có nên tụng đọc quá nhiều kinh sách. Mình bây giờ mình tu là pháp môn tịnh độ thì mình thấy Đức A Di Đà mình học. Thành ra tại sao mà ngài Thiện Đạo nói là vì niệm thì niệm A Di Đà, lạy lạy A Di Đà, rồi cái nghiên cứu là nghiên cứu cái pháp môn tịnh độ. Thành ra những sách thiền, sách này sách nọ, trừ phi mình muốn mình sẽ là phát nguyện mình làm giảng sư, mình đi giảng kinh thuyết pháp cho người hạ nghe thì được. Nhưng mà giả sử mình chỉ chuyên chú để mình tu thì thôi, cho nên tạm gác qua một bên. Thì cái là gì? Tham thì thâm. Bởi vì sao vậy? Túi mình chỉ có 3 gan à, mà mình muốn đựng đến 9 gan vàng thì nó sẽ mình con chim nó sẽ rớt xuống biển, thấy không? Thấy không? Thành ra an tâm an toàn chút. Thấy không? Đừng tham quá đáng. Đừng tham quá đáng. Phật pháp thì tham thì đúng, nhưng mà cái đời này thì không đủ năng lực, không đủ trí lực và không đủ thời gian nữa. Không đủ thời gian nữa. Người có lòng tin sâu thiết quyết định kiến lập tự tâm, thuận theo giáo pháp tu hành, vĩnh viễn dứt trừ nghi hoặc lầm lẫn, quyết không vì tất cả giải ngộ khác biệt, hành trì khác biệt, sở học khác biệt, kiến giải khác biệt, sở thích khác biệt mà làm cho mình thoái thất dao động. Tức là khi mình tin tịnh độ pháp môn rồi, bây giờ bữa nọ mình đến gặp một đại thiền sư, trời ơi, nghĩa là người đó nổi tiếng nhất thế giới, đi theo đi đâu đệ tử theo nghĩa là mấy chục người, nghĩa là rầm rộ, nghĩa là vây quanh, nghĩa là lẫm lẫm oai phong, giảng lên tòa giảng rồi rầm, nghĩa là ngồi an tâm thế này thế kia, kính nhi viện trì, con kính phục ngài, con rất là kính trọng ngài, con rất là phục ngài, ngài quá thiệt tu hành hay lắm, nhưng mà xin lỗi ngài, con không tin, con đi chỗ khác. Không còn tin được, không còn lay động nữa. Bây giờ cũng là người đó có người nói là Bát Nhã là cái là rốt, người đó có thể là dùng những cái lý luận hay nhất thế gian để chỉ chỗ mình. Xin lỗi, con dốt lắm, con không nghe, không hiểu. Con chỉ biết A Di Đà Phật. Mà con nói à, mày tu đợt này là người dốt, những người nghĩa là người nghĩa là đây những người căn cơ thấp kém, pháp môn của tao là cho những người thiện cả trí tuệ cao siêu nhất thiên hạ. Dạ thưa, cảm ơn trí tuệ cao siêu quá con tu không nổi. Dạ cảm ơn chứ đừng nha, trí tuệ không ai mai cũng như mình ngồi trong đó mình chứng tỏ mình cũng trí tuệ như mọi người kia, không lầm, mình bị lầm rồi. Mình tu là gì, hảo danh, thấy không, để ta chụp hình, thấy không, ở hội đệ tử của ngài đó, trời ơi, thấy có mình đúng đó không, cái đang về khoe thiên hạ được, thấy không, trời, tôi quy y với ngài đại pháp sư này, ngài đại thiền sư này, không, trời ơi, ngày mai để bà tường đồ thiên hạ, chị ba chị bảy tới chỉ đâu, thấy không, vậy chi vậy, đâu có thật, đó nó hảo huyền, nhưng mà thì mình thích vậy, chứng tỏ như vậy mới kêu là mình có tu đó, không tu. Người khác là làm gì, phô trương hình thức. Hỏi bây giờ bắt đầu nào, cái đoạn này hay, mình toàn giảng hết được, kiểu khó ngồi chút xíu nữa. Phàm phu trí tuệ nông cạn, tội chướng sâu dày, nếu gặp phải những người tu pháp môn khác, không chỉ bất cứ pháp môn nào khác với pháp môn tịnh độ, mà có pháp môn tịnh độ tự lực và pháp môn tịnh độ tha lực nữa, thành ra bây giờ mình gặp những pháp môn tịnh độ tự lực mình cũng phải cẩn thận. Ông nói phải niệm chí tâm bất loạn, phải niệm đến tâm thanh tịnh mới giảng sinh. Nó dạ, thì pháp môn của ngài này cũng tịnh độ, nhưng mà tịnh độ đó con chưa học được, kìa, còn để con theo tha lực niệm Phật, hiểu không? Thành ra tự tịnh độ cũng có tịnh độ thiệt hay giả nữa, hiểu không? Cẩn thận, chứ đừng nghe nó tin tịnh độ là chạy theo chết. Phàm phu trí tuệ nông cạn, tổ chứng sâu dày, nếu gặp phải những người pháp môn khác là những lý kinh luận khác dẫn chứng rằng tất cả phàm phu tội chướng không thể vãng sanh, làm thế nào để đối phó, không giữ vững lòng tin, quyết định tiến bước, không sinh kiếp dược. Đây nè, bây giờ ngài đưa cái những liều thuốc cho mình để mình đối, mình gặp những cái nghĩa là những cái người đó để mình bắt đầu mình làm cách nào. Trả lời nè, nếu có người đem kinh luận ra dẫn chứng rằng không có sự vãng sanh, hành giả nên trả lời với họ rằng, bây giờ nên này, ông tuy đem kinh luận ra dẫn chứng sự không thể vãng sanh, nhưng theo thiện ý của tôi, không, dĩ nhiên là nếu mà ông đại pháp sư thì mình không nên là ông, mà nên là thầy, không? Nhưng theo thiện ý của con, không, thì là cái gì, khiêm nhượng chút, không, đừng nói thay đổi với ông chị. Quyết định không tiếp thọ lời nói của thầy, vì sao? Tôi không phải không tin những lời ông nói, thật sự tôi tin tưởng tất cả kinh luận đó, tức là kinh đó là của Phật mà, kinh đó là kinh Phật. Dĩ nhiên ngài đang kinh Phật thì con cũng tin vậy. Thế nhưng lúc Đức Phật giảng nói những kinh đó ở đâu? Xứ sở khác, thời gian khác, đối tượng thuyết pháp khác, sự lợi ích cũng khác. Tức là không phải là cho người tu tịnh độ. Đức Phật giảng kinh Bát Nhã là cho những bậc Bồ Tát. Đức Phật giảng kinh Thanh Văn là những cho những người Thanh Văn. Đức Phật giảng kinh này thanh kia là cho những đối tượng khác, thời gian khác, chứ không phải là giảng kinh tịnh độ. Không phải giảng cho những người có căn cơ tịnh độ. Thành ra ông đem kinh đó, ông nói tôi phóng tôi muốn tịnh độ, nó không tương ưng, nó không đúng căn cơ. Lại nữa, lúc Đức Phật giảng nói những kinh đó không phải là lúc ngài nói Quán Kinh, A Di Đà Kinh, vân vân. Phải lại Đức Phật nói pháp thích ứng cơ nghi, thời tiết không đồng. Những kinh luận đó là nói chung về các giải hạnh cho hàng trời người và chư Bồ Tát. Còn hiện nay nói hai công hạnh định thiện và tán thiện trong Quán Kinh là cho Hoàng hậu Vi Đề Hy cùng cho tất cả chúng sanh ở trong đời ác năm trước sau khi Đức Phật diệt độ, xác chứng cho sự vãng sanh. Do nhân duyên này, hiện nay tôi nguyện một lòng y theo lời dạy của Phật, quyết định phụng hành. Giả sử ông dẫn chứng trăm ngàn vạn ức kinh luận nói không vãng sinh, điều này chỉ làm tăng trưởng thành tựu lòng tịnh của tôi đối với sự vãng sinh cực lạc. Ông càng đem nhiều kinh, tôi càng tin cực lạc. Cũng như cái cục thép mà trên lò lửa mà càng quánh nó thì nó càng bén. Ông đem kinh luận, ông giọng tôi càng giọng nhiều thì cái lưỡi gươm cực lạc của tôi nó càng lúc càng sắc bén lên. Cảm ơn ông. Đó mới là lòng tịnh cực lạc. Còn nếu à dạ vậy ha, thầy coi lý tới con theo thầy. Con theo thầy. Nhưng mà lòng tin nó cũng không chuẩn nữa, rồi ngày mai không thầy khác nữa, con cũng theo thầy nữa. Là con sẽ theo thầy, theo tuần hoàn trong cái dòng này nè, thông tạo dòng vậy. Thành ra khi đã quyết chí rồi thì phải lập những lập trường của mình. Còn sáng thì tụng, tối thì tụng kinh A Hàm, sáng thì tụng kinh Di Đà, thì Nam Mô Di Đà Phật. Cái đó chưa được, cái đó không được. Thấy không? Như gì thì cứ bâng khuâng sinh tử, cứ bâng khuâng hoài. Rồi bây giờ đây cái này đó thì cũng diễn tiếp, nhưng mà thôi thì đến đây đi ha, rồi tuần sau thì mình đọc tiếp cái đoạn trước. Cái này, đoạn này rất là hay, bởi vì con hồ nó nghĩa là ngài cho mình quyết chí rằng không còn cái gì để mà lay động mình nổi, mà kêu là thâm tâm. Thâm tức là sâu thiết vô cùng. Thấy hay không? Đức đọc cái đoạn này rồi mà vẫn đối với cả tình độ pháp môn mà vẫn không chịu tin thì thôi. Cái đó thì đó là quyền của mình. Nghĩa là ngài đem tất cả những cái, nghĩa là cái khổ tâm của ngài, ngài nói cho mình biết, để xác định cái lòng tin của mình đối với tịch cực lạc thế giới, đối với tịch pháp môn Di Đà. Thì khi mà đã hiểu rồi đó, khi mà đã xác tính rồi, đã đóng ấn được cái lòng tin của mình, cái dấu ấn và lòng tin của mình đối với pháp môn tịnh độ, thầy nói gặp bất cứ một người ở một tông phái nào, mình không còn sợ hãi nữa. Mình phục, mình kính thì mình kính, nhưng mình còn không còn một cái niềm đi theo người đó. Nguyện đem công đức này hướng về ấm đánh cả để đời và chúng sanh.